ổng cũng thấy sao nó không chịu ăn, ổng vừa bực mà ổng cũng không biết đường nữa. Cái tới tối thì đụng tới nó cái thấy nó lạnh ngắt à, nó nằm rồi ổng mới coi mặt nó là sao nó tím ngắt, cái ổng hết hồn hết vía. Mà lúc đó là trời đã sẩm tối rồi, không biết làm sao hết. Ổng mới kêu cái bà hàng xóm, ổng ôm nó, ổng chạy qua cái bà già, bà dì mà ở hàng xóm á. Thì bà này là một cái người có kinh nghiệm, cho nên bà đưa tay bà đỡ cái con bé một cái, là bà không nói không rằng, bà lập tức đi lấy một cái miếng nước cháo bà chế cho nó liền đó. Rồi xong rồi dưới cái bàn tay màu nhiệm thần kỳ của bà, một lát cái con bé nó ấm áp trở lại, nó tỉnh táo trở lại. Thì bà mới nói là nó không có sao hết á, nó chỉ có đói lả người ra thôi chứ không có gì hết. Đó, rồi bà cho nó ăn, nó uống đàng hoàng xong rồi, rồi bà giao lại cho ổng đem về. Thì lúc này là ổng mệt phờ phạc hết trơn này, và lúc đó mới thấy là sự có mặt của cái bà vợ thật là quý báu biết là bao nhiêu, mà mấy lâu nay không có. Thì tối hôm đó khi con bé nó đã ngủ yên rồi, thì ổng mới ngồi một mình nơi cái ghế, ổng rót một miếng nước trà, rồi ổng mới ngồi và lúc đó ổng mới chiêm nghiệm trở lại. Ổng nói chà, lâu nay mình đối với vợ mình quá tệ, mình không có biết cái sự đóng góp của cái người phụ nữ trong nhà là quan trọng tới như thế nào. Thì đang cái khi ổng ngồi ổng suy nghĩ như vậy, cái cửa mở, cái bà vợ bồng đứa con đi vô, nói là mẹ khỏe rồi, tuy là tối nhưng mà hồi chiều, nhưng mà em biết là ở nhà cái con bé này sợ anh lo không có đàng hoàng á, thành ra em gấp về liền. Thì bà này bà rất là mừng, ông này ông rất là mừng đó. Thì tới khi mà vô nhà thì bà này bà mới thấy là suốt mấy ngày này ông này chỉ có ăn mì gói, mà một đống bao mì còn để ở trong bếp không có gì khác. Thì từ đó chúng ta có thể đoán được là hai vợ chồng này có còn cãi nhau thường nữa không, sẽ bớt. Thì một cái lần đi xa như vậy sẽ là một dịp để cho người ta thấy ra nhau rõ hơn. Vậy thì đây cũng là một cái cách, phải không, để cho mình khơi thông được những cái ứ tắc. Còn chúng ta làm mới bằng cách nào đối với người tu, thưa đại chúng? Mỗi một ngày khi mà mình sinh hoạt xong á, mình cái thùng rác ở trong nhà mình nó đầy, thì sáng mai mình phải đem đi đổ, phải không? Hoặc là mình thanh toán buổi chiều hôm đó, hoặc là vài ngày mình phải đi đổ thùng rác một lần. Có ai mà để cái thùng rác hoài không đổ không? Không có. Nếu mà không đổ thì lấy đâu cái thùng trống để mà xài nữa. Tại sao chúng ta biết đổ trống cái thùng rác trong nhà mình mỗi ngày, mà cái thùng rác của tâm mình, thưa đại chúng quý huynh đệ, mấy ngày đổ một lần hay là một năm đổ một lần, hay là mình cứ chất đống đó hoài đó? Vậy thì mỗi một tối khi mà thường thường trong chùa á, quý cô thanh toán rác buổi chiều chứ không thanh toán rác buổi sáng. Buổi trưa nấu nướng xong, chiều là cái người trụ nhật có bổn phận dọn hết tất cả rác sạch, đổ hết mấy cái thùng giặt, rửa chà sạch sẽ. Thì chúng ta cũng vậy, buổi tối khi quý vị lên giường, đó là cái giờ đổ rác đó thưa quý vị. Khi chúng ta lên giường, chúng ta nằm, thì trước khi ngủ mình thư giãn và mình nghĩ rằng bây giờ là cái lúc đổ hết cái rác tinh thần đi. Đó, buông hết, làm sạch hết, buông hết không giữ, coi như là mình đổ cái thùng rác. Đó, và tới sáng mai lại mình đón một cái ngày mới bằng một cái tâm rỗng rang, sạch sẽ. Đó. Và bình thường thôi mình sinh hoạt một ngày có chuyện xảy ra nói qua nói về cũng như là rác mình bỏ từ từ vô vậy đó. Đó. Rồi tới chiều nó đầy, tới tối nó đầy, thì tối lên giường ngủ thì đại chúng nhớ đổ cái thùng rác. Có chịu làm việc này không ạ? Việc này dễ phải không? Nhưng mà lâu nay mình quên làm. Mỗi ngày mình đều nhớ đổ cái thùng rác ở nơi bếp của mình, mà mình quên đổ cái thùng rác tâm. Thì bây giờ mỗi tối mình đổ và sáng ra mình có một cái thùng sạch mới để mà chứa tiếp rác. Là tại vì nói chuyện bình thường thôi, mình đang còn phàm phu, cho nên tiếp xúc sinh hoạt tự nó nảy sanh những cái phiền não bực bội, lo lắng, nó làm mệt mình. Thì kể có thùng rác thì cứ bỏ vô và tới tối mình sẽ đổ ra. Nhưng mà đại chúng biết, đôi khi mình không biết những cái thứ mà mình bỏ vô thùng rác nó thật xấu không hay là đôi khi nó tốt. Có khi nào quý vị bỏ lộn một cái gì đó tốt, cái tới hồi đi kiếm không ra phải móc thùng rác ra để lụm lại không? Phải không ạ? Có đôi khi mình bỏ nhầm cái gì mà ai đổ cái thùng rác đi ra ngoài bãi rồi mình cũng hết hồn hết vía. Thì có những trường hợp, có những người sống chung với mình không biết được họ là tốt hay là họ là xấu. Thành ra mình phải khéo khi đánh giá họ. Có một ông tăng sư Thất Lý đang tụng kinh. Đang ngồi gõ mõ tụng kinh như vậy thì có một cái thằng ăn cướp ăn trộm nó cầm dao xông vào. Nó cầm cái dao nó dí vô trong lưng của ông tăng này. Thì sư Thất Lý không có xoay đầu lại. Vẫn tiếp tục cái tay gõ mõ, chỉ có ngưng tụng kinh thôi. Mà nói thế này, đừng có quấy rầy ta, tiền để ở cái học tủ bên kia. Nói xong câu đó, nghe gõ mõ, đánh tụng kinh tiếp. Cái tụng một chút xíu, thì ổng mới, sư Thất Lý mới nhớ lại. Mới quay cái cổ ra nói, nè đừng có lấy hết, để lại cho ta một ít, tại vì ngày mai là tới cái ngày phải trả tiền điện. Cái tên cướp này nó hơi ngạc nhiên. Nó hơi ngạc nhiên nhưng mà lấy được tiền là tốt rồi. Cho nên nó lấy xong rồi nó đi ra. Ai dè cái ông sư Thất Lý này lại nói thêm một câu thứ ba. Quay ra cửa nói là, nè, nhận tiền rồi không nói một tiếng cảm ơn sao? Cái thằng ăn cướp này lần này nó mắc cười quá. Nó vừa nói vừa cười. Nó nói cảm ơn thầy. Ai dè ngay trong đêm đó nó bị bắt, không biết bị sao cái bị chặn đường bị bắt. Và khi nha môn thẩm vấn coi thử là đã lấy tiền của ai thì trong đó nó khai là có lấy của thiền sư. Và người ta mời tất cả những người mà đã được khai đó tới để nhận dạng và nhận của về. Thì khi mời thiền sư tới thì thiền sư nhìn cái thằng ăn cướp này mới nói là thôi người này không có hề lấy trộm của tôi, tại vì tiền tôi cho hắn và hắn đã cảm ơn tôi rồi. Thì điều đó đúng không ạ? Đúng. Tuy nhiên cái thằng ăn cướp này nó đã trộm cướp nhiều người chứ không riêng thiền sư, cho nên nó vẫn bị tù.